Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ Hai, ngày 14 tháng 3 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý thính giả, biến cố trận chiến Gạc Ma bị Trung Quốc xâm chiếm cách nay gần tròn 3 thập niên với sự hy sinh của 64 chiến sĩ Việt Nam. Nhân tưởng niệm lần thứ 28 của biến cố đau thương này, dư luận ghi nhận, truyền thông trong nước đăng tải tin tức liên quan đến trận chiến Gạc Ma mà những người trong cuộc cho rằng họ đã bị lãng quên trong nhiều năm. Trong chương trình thời sự tối nay, Ban Việt ngữ gửi đến thông tin các buổi lễ tưởng niệm được tổ chức trong ngày 14 tháng 3 năm 2016 diễn ra như thế nào, cũng như đời sống và ước nguyện của các cựu chiến binh trong trận chiến Gạc Ma ra sao. Mời quý thính giả đón nghe. Ngoài ra, chúng tôi còn gửi đến các tin bài về một chặng đường 10 năm của khối 8406, lực cản của các tổ chức xã hội ở Việt Nam là gì? Và sau cùng là một điểm blog. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của chương trình. Thưa quý vị, mở đầu chương trình phát thanh, thông tín viên Xuân Nguyên tường trình buổi tưởng niệm ngày 14 tháng 3 năm nay, được những nhà hoạt động cho dân chủ nhân quyền tổ chức ở một vài nơi tại Việt Nam. Xin được nhường lời lại cho anh Xuân Nguyên.
Lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ công binh Hải quân Việt Nam hy sinh tại đảo Gạc Ma vào ngày 14 tháng 3 năm 1988 đã diễn ra tại một số nơi ở Việt Nam. Tại Hà Nội, nhóm Nô U, các tổ chức dân sự cùng nhiều người dân đã xuống đường dâng hoa tưởng niệm 64 liệt sĩ tại tượng đài Lý Thái Tổ. Anh Lá Việt Dũng, một thành viên nhóm Nô U Hà Nội cho biết.
Tình hình tưởng niệm hôm nay thì khá là suôn sẻ và an lành và mọi người đến rất là đông. Hôm nay thì theo như mình nhìn thấy thì theo ước lượng thì khoảng 300 người. Cũng như mọi lần thôi, mọi người đến đấy thắp hương tưởng niệm, dâng biểu ngữ, đặt những bó hoa lên trên trên tượng đài thắp hương và sau đó thì mình cũng đọc một bài diễn văn. Có một bác thì đọc một bài thơ của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, người mà bị bắt thì viết bài thơ về Trung Quốc. Và sau đó thì mọi người tuần hành đi vòng quanh bờ hồ. Hiện tại bây giờ thì đang tập trung ở tượng đài Cảm Tử và mọi người sẽ giải tán ở đây.
Anh Trung Nghĩa, một người hoạt động nhân quyền đã tham gia buổi tưởng niệm sáng nay, cho biết thêm về cuộc tuần hành đi quanh bờ Hoàn Kiếm.
Ở trong cái cuộc diễu hành đó thì bao gồm phản đối Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, đảo Gạc Ma của Việt Nam và phản đối cả những việc mà tàu cộng bằng mọi cách cả xâm lấn Việt Nam bằng nhiều cái con đường khác nhau, cả về y tế, thực phẩm, biển đảo, biên giới, cả những cái mà đất nước Việt Nam của chúng ta đang phải chịu cái sự chèn ép của phía Trung Quốc.
Tại Sài Gòn, buổi lễ tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại Gạc Ma năm 1988 cũng được diễn ra theo lời kêu gọi trước đó. Ông Trần Bang, một người tham gia buổi lễ tưởng niệm cho biết.
Hôm nay các đội nhóm với bên Sài Gòn thì tập trung ra trận chiến biên đảo lúc vào khoảng 9:20 và đến 9 giờ thì chúng tôi tập trung thắp nhang với dân hoa nhưng tôi đặt dân địa đạo và phát biểu về tưởng niệm 64 liệt sĩ vì Trung Quốc thảm sát ở Gạc Ma ngày 14 tháng 3 năm 1988.
Ngoài hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn, tại một số thành phố khác như Vũng Tàu, Hải Phòng, vân vân cũng có một vài hoạt động tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh ở Gạc Ma năm 1988. Trong những lần tổ chức lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh ở Gạc Ma trước đây, chính quyền Hà Nội luôn tìm mọi cách để sách nhiễu, để gây rối buổi tưởng niệm. Nhưng trong năm nay, phía báo chí nhà nước lại chủ động đưa lên truyền thông rất nhiều thông tin về 64 liệt sĩ trước ngày tưởng niệm. Anh Lá Việt Dũng rất bất ngờ khi An Ninh Hà Nội không có bất kỳ sự phá rối nào tại buổi tưởng niệm. Anh nhận định.
Năm nay thì tôi nghĩ là cũng đây là một cái tín hiệu mà nó khá là mới mà cũng là khá là bất ngờ. Hai lần trước thì tôi đi thì tôi cũng bất ngờ, tôi thấy chuyện là họ không cản trở nó cũng là cái điều bình thường. Như lần này tôi nghĩ là có sự cản trở nó nhỏ nhưng vừa ra là không. Đối với cá nhân tôi thì thấy nó cũng là điều bất ngờ, nhưng nó có một cái tín hiệu tốt. Tín hiệu đó chứng tỏ rằng là thứ nhất là cái sự lên tiếng bền bỉ của mọi người trong năm vừa qua đã có tác dụng, và thứ hai là chính quyền họ cũng đã bắt đầu nhận thức được vấn đề rằng là không thể tiếp tục im lặng mãi được.
Qua buổi tưởng niệm sáng nay, anh cũng nghĩ thấy rằng việc An Ninh Hà Nội không phá đám là sự chuyển biến lớn trong việc đấu tranh đòi quyền thể hiện quan điểm cá nhân, quyền thể hiện tình yêu đối với Tổ quốc, vân vân. Anh Trung Nghĩa bày tỏ trong nghi ngại.
Thì trong cái năm nay ba cái lễ tưởng niệm trong cái đầu năm 2016 thì tôi đã thấy có một sự chuyển biến rất là lớn so với lại những năm trước. Đó là cái mà An Ninh Hà Nội không còn làm như mọi năm nữa, không còn phá đám như mọi năm nữa, mà họ không cản trở mà họ phải chấp nhận, họ đứng nhìn. Tôi nhìn trong ánh mắt của họ tôi biết rằng họ rất là không thích, họ rất là bực, họ chỉ muốn ngăn chặn bằng được. Nhưng mà có một cái điều gì đó mà ngăn cản họ không thể ra, họ phá rất là biểu tình được. Thì tôi nghĩ là đây là một cái sự chuyển biến rất là lớn.
Ở Sài Gòn cũng nhận rất ít sự gây rối của an ninh thành phố Hồ Chí Minh khi người dân nơi đây tiến hành buổi lễ tưởng niệm. Điều này rất khác nhiều so với những năm trước. Anh Trần Bang chia sẻ.
Hôm nay thì là hiện là không có gây sự khó chịu căng thẳng nào như mọi khi, họ chỉ đi theo thôi. Thì chúng tôi đi đâu thì họ đi đấy. Phải nói là thể hiện họ hôm nay là họ không cản trở không như những lần trước. Như cái 19/1 ấy thì họ dùng một chiếc bồn xịt nước vào những nhang như hương. Thế rồi hoặc là ngày 17/2 vừa rồi thì họ rất vòng hoa.
Anh Trần Bang còn cho biết thêm, phía an ninh thành phố Hồ Chí Minh đã chặn cửa rất nhiều người hòng ngăn chặn họ đi đến lễ tưởng niệm. Điển hình là nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, nhà hoạt động công đoàn độc lập Đỗ Thị Minh Hạnh, nhà văn Phạm Đình Trọng, blogger Hạ Đình Nguyên, nhà văn Nguyễn Viễn, vân vân, và rất nhiều người khác bị ngăn chặn. Khi được hỏi vì sao chính quyền Việt Nam lại khá dễ dãi khi để cho người dân tự tổ chức và tham gia lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh ở Gạc Ma trên khắp cả nước, và trên truyền thông nhà nước cũng chủ động đưa tin về sự kiện 64 chiến sĩ hy sinh ở Gạc Ma, điều mà nhà nước luôn tìm cách giấu đi sự thật. Anh Trần Bang cho rằng
Trung Quốc và lấn tới trên Biển Đông gần đây là mang tên lửa máy bay ra, mang bệ phóng ra, họ đang quân sự hóa Biển Đông. Tất cả các báo chí, các cái hãng tin lớn trên thế giới đều đang đấy. Họ thấy rằng là cái việc Trung Quốc lấn tới như vậy thì họ cũng không thể nào kiềm hãm được lòng dân. Thì cái điều này là họ không thể làm khác được.
Dù là lý do nào đi nữa, thì việc chính quyền Việt Nam đưa thông tin về sự kiện 64 chiến sĩ hy sinh tại Gạc Ma cũng là điều đáng mừng, bởi từ đây người dân Việt Nam sẽ được biết đến 64 liệt sĩ đã bị Trung Quốc thảm sát. Anh Trần Bang tiếp tục đề nghị
phải đưa vào sách lịch sử, đưa vào sách giáo khoa để dạy cho học sinh, và phải đưa lên thông lượng thông tin báo chí nhiều hơn nữa, đưa lên đài truyền hình, đưa lên các cái kênh truyền thông tin mà người dân hay đọc hay sử dụng để cho tuyên truyền là chúng ta trong thế kỷ 20 không phải là chỉ có cuộc chiến với Pháp, với Mỹ, mà có cuộc chiến với Trung Quốc, có cuộc chiến ở biên giới Bắc, cuộc chiến Gạc Ma.
Qua trao đổi với chúng tôi, những người tham gia trong buổi tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh ở Gạc Ma năm 1988 đều cho rằng tín hiệu đèn xanh của nhà nước Việt Nam trong buổi tưởng niệm này là bất đắc dĩ, bởi gần 28 năm nay họ luôn tìm cách giấu đi sự thật này, và dường như chính quyền đang muốn thức dậy lòng yêu nước của người dân để phục vụ cho mục đích nào đó của họ.
Tiếp nối dòng sự kiện, thưa quý vị, thông tín viên Anh Vũ gửi đến thông tin những cựu binh Việt Nam tham dự trận đánh Gạc Ma bây giờ có cuộc sống ra sao và ước nguyện của họ là gì? Xin mời anh Vũ.
Ngày 14 tháng 3 năm 1988, Hải quân Trung Quốc đã bất ngờ dùng vũ lực để cưỡng chiếm các đảo Cô Linh, Lên Đao và Gạc Ma trên quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trong trận chiến này, phía Việt Nam mất 3 tàu vận tải, 64 chiến sĩ đã thiệt mạng và có 9 người bị Trung Quốc bắt làm tù binh. Kể từ đó, Trung Quốc đã chiếm được đảo Gạc Ma của Việt Nam. Hồi ức lại trận đánh Gạc Ma năm xưa, từ Quảng Trị, cựu binh Trần Thiên Phụng nói với chúng tôi.
Tên là Trần Thiên Phụng, tham gia trận chiến Gạc Ma ngày 14 tháng 3 năm 1988. Trận chiến Gạc Ma đây tôi thấy vì bên kia là nó quá lực quá mạnh, mà bên Việt Nam mình áp sát trong tay trận chiến Gạc Ma đây tôi thấy vì bên kia là nó quá lực quá mạnh, mà bên Việt Nam mình áp sát trong tay cũng có, nên cuối cùng là anh em đồng đội của tôi xin quả cho lúc sau vì mình nhìn quân thù bắn vào và đồng đội mình, nhưng mà mình không được bắn trả lại được, thì thấy đang còn bức xúc vậy đó.
Sau khi được giải ngũ, những cựu binh anh hùng Gạc Ma ngày ấy đã trở về với cuộc sống đời thường, tùy theo số phận mà mỗi người có một cuộc sống khác nhau. Từ Hà Tĩnh nói về cuộc sống của những cựu binh Gạc Ma hiện nay, cựu binh Lê Hữu Thảo cho biết.
Thì được một số ít gia đình có điều kiện đầy đủ cho cuộc sống, sau hết thì chúng tôi cũng đều rất là khó khăn. Về sức khỏe thì cũng người bị bệnh tật, có một số đã chết, còn có một người còn sống thì có người bị bệnh hiểm nghèo. Có những người thì sức khỏe bây giờ đã yếu, các gia đình bố mẹ của liệt sĩ đã già và yếu thì rất là thương.
Từ Quảng Bình, cựu binh Nguyễn Văn Thống, một thương binh trong trận đánh Gạc Ma, sau đó bị Trung Quốc bắt làm tù binh, và đến tháng 8 năm 1991, khi Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ, thì đã được trả tự do. Nói về cuộc sống hiện tại và sự quan tâm của chính quyền, ông cho biết.
Tôi tên là Nguyễn Văn Thống và tham gia trận chiến Gạc Ma tại ngày 14 tháng 3. Cuộc sống tôi là thương binh nặng 1/4. Thì cuộc sống của tôi thì nói chung trợ cấp của nhà được cả gia đình được 5 triệu. Thì nói chung là cũng tạm ổn thế thôi, nhưng còn cũng khó khăn. Về phần nhà được thì phải đồng trợ cấp xã, cũng chính quyền địa phương thì họ cũng quan tâm mấy đâu, như mọi người khác thôi.
Cuộc sống của cựu binh Trần Thiên Phụng cũng không khá hơn cuộc sống của những đồng đội của mình, ông nói.
Thì như tôi thì nhà phụ bạn bận bún vậy đó, thì cuộc sống làm sao mà đầy đủ được cuộc sống bây giờ, chứ hiện tại hai vợ chồng làm người bún và nuôi ba đứa con của cháu ăn học, không có nhận được sự giúp đỡ gì của địa phương mà.
Theo VN Online cho biết, ngày 13 tháng 3 năm 2015, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức lễ khởi công khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại tỉnh Khánh Hòa. Điều này phần nào cũng đáp ứng được các ý nguyện của các cựu binh Gạc Ma. Khi được hỏi về các ước nguyện của cá nhân mình, cựu binh Lê Hữu Thảo bày tỏ.
Chúng tôi có cái nguyện vọng là mong muốn được cái sự quan tâm của xã hội, nhiều hơn sự hy sinh của đồng đội tôi cũng như sự đóng góp được dư luận xã hội được đến nhiều hơn nữa, đến các cái thế hệ mai sau cũng được ghi nhận đó là một cái sự hy sinh vì đất nước vì tổ quốc. Mong muốn các cái chính quyền địa phương là có một cái sự giúp đỡ nó thực tế, chẳng hạn như giúp đỡ con em có công ăn việc làm, hoặc là giúp đỡ thân nhân những gia đình đã có đóng góp.
Cựu binh Trần Thiên Phụng cho biết nguyện vọng của mình, ông nói.
Tôi cũng giống như những người đồng đội của tôi mà muốn là sau này được trở lại chiến trường xưa, cái nguyện vọng lớn lao nhất hơn là để cho thế hệ sau này nó biết được thế hệ mình là bảo vệ tổ quốc như thế nào, để cho nó lực cải sau nó biết được để nó bảo vệ tổ quốc mình. Nguyện vọng của anh em mà xong rồi là cùng vào đó để thắp một nén hương tưởng nhớ tới đồng đội đồng chí á.
Trước thực tế, lâu nay các thông tin về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 nói chung và cuộc chiến Gạc Ma nói riêng là những thông tin có tính nhạy cảm và bị lãng quên. Bày tỏ suy nghĩ của cá nhân, cựu binh Lê Hữu Thảo chia sẻ.
Chúng tôi chỉ có cái trách nhiệm, tức là nói đến những cái sự thật. Sau gần 30 năm thì bây giờ mới được dư luận xã hội biết đến nó rộng rãi hơn. Bản thân tôi thì không suy nghĩ nhiều, ngoài có một chi tiết là tự thân là hàng năm những sự kiện này mà nếu như không được mọi người nhắc đến là dành ít mặc niệm cho đồng đội của tôi thì tôi cảm thấy rất là buồn.
Theo báo Dân Trí, các gia đình thân nhân liệt sĩ Gạc Ma có người thân là cha, mẹ, vợ hoặc con cái của họ, mặc dù đã được nhà nước quan tâm bằng các chế độ chính sách, nhưng với các chi phí khi đau ốm và nuôi con cái học hành thì vẫn còn có rất nhiều khó khăn. Trong đó, gia đình ở các địa phương khó khăn cũng chưa được hỗ trợ là nhà tình nghĩa. Để tri ân cũng như chia sẻ bớt những mất mát khó khăn với những gia đình liệt sĩ Hoàng Sa Trường Sa, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát động chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa Trường Sa nhằm vận động kinh phí để xây dựng đền tưởng niệm 64 chiến sĩ đã hy sinh trong trận Gạc Ma và hỗ trợ thân nhân gia đình của những người lính đã hy sinh trong hai trận chiến Trường Sa và Hoàng Sa đang gặp khó khăn. Được biết, Hiện nay cũng đã có những nhóm thiện nguyện khác do các nhà hảo tâm tham gia công tác này. Nói về sự giúp đỡ của các tổ chức nhà nước và xã hội, cựu binh Nguyễn Văn Thống cho biết.
Tôi từ khi về gia đình tổng thì đến sau mấy chục năm vừa rồi đây thì tổng liên đoàn lao động của ủng hộ cho được mấy chục triệu để thôi, còn ngoài ra thì cũng phải chưa ai được sự ủng hộ, chưa ai được sự giúp đỡ gì nào, kể cả địa phương bảo nó giúp đỡ nhưng đến nay cũng phải chưa thấy giúp đỡ cho gia đình được cái gì. Anh có giúp đỡ được một đồng chí đâu ngoài xã cả thôi, còn tôi thì cũng phải chưa thấy.
Dẫu cuộc sống của những cựu binh Gạc Ma hôm nay vẫn còn nhiều khó khăn, song nghĩa tình của họ vẫn gắn bó keo sơn, mặn nồng tình đồng đội. Cựu binh Nguyễn Văn Thống chia sẻ.
Thì vừa rồi thì anh em có tổ chức ban liên lạc của đảo 604 thì vừa được mấy người đây nhưng mà cũng hề được thường xuyên bởi vì điều kiện của người có khó khăn làm ăn thì một người đi xa thì cũng có điều kiện để gặp.
Như phát biểu của Thiếu tướng Lê Mã Lương, nguyên giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới đây đã khẳng định, chúng ta không thể và không được phép quên đi sự cống hiến xương máu cùng tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của 64 anh em cán bộ chiến sĩ Hải quân trên hai tàu vận tải 604 và 605 trong cuộc chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988. Đó là sự thật lịch sử cần được tuyên truyền rộng rãi tới mọi người dân để biết.
Vừa rồi là những thông tin liên quan đến biến cố trận chiến Gạc Ma xảy ra cách đây 28 năm. Thưa quý thính giả, bản tuyên ngôn tự do dân chủ cho Việt Nam 2006 của khối 8406 lần đầu tiên được công bố ở Việt Nam cách nay 10 năm, thu hút được sự chú ý đặc biệt của công chúng trong và ngoài nước. Và xuyên suốt qua các hoạt động của khối 8406 trong một thập niên, tạo nên tầm ảnh hưởng không nhỏ cho quá trình tự do dân chủ ở Việt Nam. Nhân kỷ niệm 10 năm được thành lập, Hoài có cuộc trao đổi với ông Vũ Hoàng Hải, đại diện của khối 8406 ở Hoa Kỳ. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
Xin chào ông Vũ Hoàng Hải. Thưa ông, kể từ khi tuyên ngôn tự do dân chủ và khối 8406 ra đời đến nay thì tròn 10 năm. Ông vui lòng chia sẻ những kết quả đạt được của khối trong một thập niên qua.
Xin chào cô Hoài, xin kính chào quý khán giả đài Á Châu Tự Do. Kể từ khi cái bản tuyên ngôn tự do dân chủ cho Việt Nam 2006 ra đời, có 118 vị chiến sĩ dân chủ trong nước ủng hộ, và từ đó là phong trào đấu tranh dân chủ trong nước phát triển rầm rộ, đến nỗi chính quyền cộng sản phải lo sợ, và bắt đầu từ cuối tháng 8 họ đã bắt Trương Quốc Huy, sau đó là bắt bản thân tôi là Vũ Hoàng Hải và một số anh em khác. Đến 2007 họ bắt Linh Mục Nguyễn Minh Lý, luật sư Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thị Công Nhân. Và cho đến ngày hôm nay á, tổng kết á, thì khối 406 có 50 vị thành viên của khối bị đi tù, mà trong đó nặng nhất là Linh Mục Nguyễn Minh Lý, luật sư Nguyễn Công Chính, rồi anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, mới đây là luật sư Nguyễn Văn Đài và chúng ta của đội nhân dân của cộng sản đó là Trần Anh Kim. Thì cho đến nay á, các thành công của khối 406 là gì? Đó là chúng tôi nhận được 37 giải nhân quyền do mạng lưới nhân quyền trao, rồi 24 giải của Human Rights Watch trao, trong đó có một số giải của Helmut Hamet. Và liên tục trong 10 năm nay, khối 406 đã cho ra đời cái bản bán người sang tự do dân chủ, tức là được 238 số. Và kể từ năm 2007 đến bây giờ, tại Hoa Kỳ chúng tôi có cái chương trình phát thanh cũng như có cái diễn đàn Ban Talk hàng tuần. Từ năm 2008 đến nay, chúng tôi có nhiều cuốn sách về vấn đề tranh đấu, và đặc biệt là 2013, bản thân tôi đã lên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như là Quốc hội Hoa Kỳ vận động đặt thả lên một nguyên lý như 12 thành viên của khối 406. Chúng tôi coi như là liên kết tất cả các tổ chức quốc tế để vấn đề phụ nữ nhân quyền cũng như là các vấn đề human rights. Hiện nay khối 406 là cái khối mà được đông đảo quần chúng trong và ngoài nước ủng hộ. Một số mấy chục dân biểu của Hoa Kỳ, một số ở châu Âu và một rất nhiều các tổ chức quốc tế ủng hộ. Đó là cái niềm kiêu hãnh của khối 406. Và khối 406 là luôn luôn đồng hành với dân tộc, tức là trong tất cả các mọi biến động của Việt Nam chúng tôi đều tham gia, ví dụ như vừa rồi có cuộc quốc tế đồng hành với dân oan, hay là We Are One, hay là Viên Nhân Truyền Lương Tâm, thì đó là những thành quả mà khối 406 đồng hành với lại dân tộc, với tất cả các đoàn thể đấu tranh ở trong nước.
Như ông vừa chia sẻ thì xin ông cho biết hiện những thành viên nào đang còn bị ở tù và điều kiện sinh hoạt cũng như sức khỏe của họ ra sao thưa ông?
Thì hiện nay thứ nhất là Linh Mục Nguyễn Văn Lý vẫn còn ở trong tù. Thứ hai là mục sư Nguyễn Công Chính, Thứ ba là chúng vừa bắt luật sư Nguyễn Văn Đài và ông Trần Anh Kim. Một trường hợp đặc biệt là một sĩ quan công chính thì chúng ta biết rằng là họ ở trong tù thì họ rất là o ép, và hiện nay thì gia đình của ông một công chính đã kêu cộng đồng hàng hải chúng ta cố gắng làm sao mà hỗ trợ cho trường hợp của công chính. Riêng trường hợp của Trần Đăng Kim thì mới bị bắt và có thể họ sẽ truy tố cho cái điều 79. Chúng ta đang vận động thứ nhất là làm sao phải giảm cái sự hình phạt đối với lại anh Trần Đăng Kim, cũng như là yêu cầu chính phủ Việt Nam phải thả luật sư Nguyễn Văn Đài. Và riêng trường hợp của Linh Mục Quốc Văn Lý thì theo như bản án thì tháng 6 này Ngài sẽ về. Và hiện nay chúng tôi được biết được tinh thần đấu tranh của Linh Mục Quốc Văn Lý rất là cao.
10 năm không phải là khoảng thời gian ngắn để ghi nhận những cái sự hy sinh trả giá trong sự khai mở các hoạt động cổ vũ cho tự do dân chủ ở Việt Nam. Thì bên cạnh những gì đạt được, ông có thể cho biết tình hình hiện tại của khối 8406 cũng như là sẽ tập trung vào các hoạt động nào trong chặng đường mới 10 năm nữa?
Từ khi thành lập đến bây giờ được 10 năm thì trải qua một quá trình đấu tranh rất là cam go. Chúng tôi trực diện đấu tranh với lại phía Cộng sản, làm sao cho Việt Nam có tự do dân chủ và nhân quyền. Và trong hoàn cảnh đó, rất nhiều anh em của khối 8406 coi như là sinh hoạt, đứng ra thành lập một số hội, chẳng hạn như hội của tư nhân lương tâm, của anh em dân chủ, rồi hội A Hữu tự chính trị và tôi nhớ Việt Nam. Thì do sự đàn áp và vì nhiều mâu thuẫn trong nội bộ cũng như là trong vấn đề tranh đấu, các thành viên khối 8406 đã chuyển sang hoạt động một số các hội đoàn khác. Và chúng tôi luôn luôn liên kết với nhau tranh đấu trong mọi mặt trận, trong mọi tình huống. Và chúng tôi luôn đồng hành với dân tộc, với tất cả những chiến sĩ dân oan, và luôn là đồng hành với cả các tổ chức đảng phái để đấu tranh làm sao cho Việt Nam thực sự có tự do, dân chủ và nhân quyền.
Ở trong nước thì sắp diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, và trong cuộc bầu cử lần này nhiều người dân quyết định tự ra ứng cử, thì trong đó có nhiều gương mặt hoạt động dân chủ cho Việt Nam. Khối 8406 có ghi nhận gì về hiện tượng này và sẽ có những cái hoạt động nào liên quan đến cuộc bầu cử lần này hay không?
Thưa chị, là cuộc bầu cử của đại hội đảng vừa rồi chúng thấy họ vẫn còn độc tài và vẫn kiên định con đường chủ nghĩa xã hội. Và hiện nay chúng ta thấy rằng có một số anh em đã đứng ra vận động để tham gia ứng cử, chẳng hạn như trường hợp của Thi Nguyễn Quang A, một số luật sư Võ Văn Đôn. Theo cuộc quyền Việt Nam nói rằng là người dân có quyền tự ứng cử hội đồng các cấp, thì bây giờ họ tự ứng cử và tự vận động để xem cái nhà của người Việt Nam phản ứng như thế nào đối với những người đang ra ứng cử. Và nếu họ làm mạnh quá thì họ đã vi phạm vào những cái điều mà họ đã cam kết với lại quốc tế. Và chúng tôi sẽ làm sao được quảng bá tinh thần dân chủ, quảng bá làm sao cho người dân biết mình có cái quyền gì và mình sẽ phải thi hành cái quyền gì và cái quyền đó sẽ làm mang lại cho mình những lợi ích gì. Vì thế chúng tôi cuối tháng 4 sẽ vẫn đồng hành với những người tự ứng cử, và chúng tôi mong rằng đây là một cái làn sóng đổi mới để cho người dân họ hiểu được cái nhiệm vụ của mình, trách nhiệm của mình, và họ hiểu được mình có những gì và mình cần phải làm những gì.
Nhân dịp kỷ niệm 10 năm một chặng đường khởi đầu của khối 8406, là người đại diện, ông có muốn gửi thông điệp nào đến với những người dấn thân cũng như những người quan tâm về tự do dân chủ cho Việt Nam, thưa ông?
Qua 10 năm tranh đấu thì chúng tôi đã có rất nhiều đoàn thể anh em bạn bè hỗ trợ. Kỷ niệm 10 năm tranh đấu này, chúng tôi có mời một số anh em, những người có uy tín để viết cái nhận định của họ về cuộc tranh đấu của 8406, bởi vì nhận định của họ nó khách quan hơn. Chẳng hạn có như anh Đỗ Thông Minh bên Nhật Bản, rồi sự tra phạm Trần Anh, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hùng Dũng và một số anh em bạn bè. Qua 10 năm, chúng tôi khối 8406 luôn đồng hành với lại dân tộc, và chúng tôi vẫn kiên trì theo con đường đấu tranh hòa bình bất bạo động. Chúng tôi vẫn cố gắng làm sao cho Việt Nam phải có tự do, dân chủ, phải có đa nguyên, và người dân phải có quyền tự do hội họp, tự do lập hội, tự do lập công đoàn, cũng có các quyền tự do mà Thượng Đế đã ban cho mỗi con người. Và khối 8406 luôn luôn cảm ơn tất cả các hội đoàn, chiến đấu, các đoàn thể đã ủng hộ khối 8406 trong suốt 10 năm qua. Và chúng tôi luôn luôn đồng hành với các bạn, đồng hành với dân tộc, và nhất là cái mặt nạn phương Bắc đang xâm lấn nước ta bây giờ. Và xin thay mặt cho khối 8406, tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ cho khối 406 trong những tháng ngày qua.
Xin cảm ơn ông Vũ Hoàng Hải dành thời gian chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do.
Và bây giờ, mời quý thính giả nghe phần bản tin chi tiết tối thứ Hai, ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do.
Diễn Thi và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin buổi tối. Thưa quý vị, quân đội Trung Quốc phải tận dụng mọi nỗ lực để phát triển kỹ thuật chiến lược quốc phòng, đảm bảo tiềm năng chiến đấu của binh sĩ trong tương lai. Điều đó mới được ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tập Cận Bình đưa ra ngày hôm qua tại Bắc Kinh trong buổi nói chuyện với các đại biểu quân đội ở Quốc hội về những vấn đề liên quan đến quân sự và được truyền thông Trung Quốc rầm rộ loan tải ngày hôm nay. ngoài mục đích phát triển kỹ thuật quốc phòng để nhanh chóng thực hiện chính sách hiện đại hóa quân sự, Trung Quốc cũng sử dụng phương tiện này để có thuận lợi khi giao bán võ khí cho những nước khác, đặc biệt nhắm vào những nước không thể mua võ khí của Hoa Kỳ. Hồi đầu tháng này, Bắc Kinh loan báo ngân sách quốc phòng sẽ tăng 7,6%, là mức tăng thấp nhất trong 6 năm qua.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, đặc sứ của Liên Hiệp Quốc về Bắc Hàn kêu gọi đưa lãnh tụ Bình Nhưỡng Kim Jong-un và các quan chức cao cấp khác ra tòa xét xử vì đã có những tội ác chống nhân loại. Hôm nay khi trình bày trước phiên họp ở Geneva của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông đặc sứ Mazuki Darusman nói rằng chính phủ Bắc Hàn dành những khoản tiền khổng lồ vào việc chế tạo võ khí nguyên tử, bỏ mặc người dân phải chịu cảnh đói khát và phải làm việc cực nhọc chẳng khác gì nô lệ. Ông Darusman cũng cho rằng đã đến lúc cộng đồng quốc tế phải có thái độ cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng bằng việc đưa thành phần lãnh đạo Bắc Hàn ra tòa xét xử. Lời kêu gọi này được sự ủng hộ của Hoa Kỳ, Nhật Bản và EU, trong khi Trung Quốc cho rằng không nên chính trị hóa chuyện nhân quyền. Nhắc lại lập trường của Bắc Kinh là các nước cần thảo luận trực tiếp với Bình Nhưỡng để thúc đẩy cải thiện nhân quyền.
Tin từ Bangkok cho hay Thủ tướng Thái ra lệnh tăng cường bảo vệ an ninh ở các tỉnh miền Nam, nơi những lực lượng dân quân Hồi giáo đòi tự trị vẫn tiếp tục các hành động gây rối. Khi loan báo tin này, phát ngôn viên chính phủ Thái Lan là tướng Sansen Kekunat nhấn mạnh luật pháp phải được tôn trọng, không một ai có quyền viện dẫn bất kỳ lý do gì để vượt quyền hạn của luật pháp. Nói thêm, chính phủ sẽ không tha thứ cho những tay súng Hồi giáo đang gây rối ở khu vực miền Nam, nơi phần lớn dân cư là người theo đạo Hồi. Quyết định tăng cường bảo vệ an ninh của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đưa ra sau khi dân quân Hồi giáo thực hiện loạt tấn công hồi tối Chủ nhật nhắm vào các cơ quan hành chính địa phương, khiến 7 viên chức bị thương. Cũng cần nói thêm, Thủ tướng Prayut từng nói sẵn sàng đàm phán với cánh dân quân để đem lại hòa bình, chấm dứt cuộc giao tranh kéo dài đã 12 năm, khiến hơn 6.500 người thiệt mạng. Đến giờ, lời kêu gọi của ông không được phía dân quân Hồi giáo đáp ứng.
Ngoại trưởng Julie Bishop của Úc mới lên tiếng bày tỏ mối quan tâm sâu xa trước việc hai nhà báo Úc bị cảnh sát Malaysia bắt giữ sau khi các nhà báo này đặt câu hỏi với Thủ tướng Najib Razak về scandal tiền bạc. Bà Ngoại trưởng Bishop cho hay, đại sứ Úc ở Kuala Lumpur đã nói chuyện được với hai nhà báo này. Hai nhà báo này làm việc cho chương trình phóng sự điều tra của đài ABC Úc, được gửi sang Malaysia để thực hiện phóng sự về vụ Thủ tướng Najib bị cáo buộc lấy số tiền lên đến 680 triệu Mỹ Kim từ Công quỹ Quốc gia để bỏ vào trương mục riêng. Cả hai bị tạm giữ hồi tối thứ Bảy, ít tiếng đồng hồ sau đó được trả tự do, nhưng không hiểu vì lý do gì, đến giờ họ vẫn bị cấm rời Malaysia.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, sáng mai Lưỡng viện Quốc hội Miến sẽ nhóm họp để chọn người lãnh đạo quốc gia thay thế cho vị Tổng thống đương nhiệm Thanh Sen sẽ mãn nhiệm kỳ vào tháng tới. Hiến pháp Miến Điện quy định vị Tổng thống tân cử sẽ được chọn trong danh sách 3 ứng cử viên, một do Thượng viện đề cử, một do Hạ viện đề cử và người thứ 3 được đề cử bởi nhóm đại biểu đại diện cho quân đội. Vì thế, sau cuộc bỏ phiếu, Miến Điện sẽ có 1 vị Tổng thống và 2 vị Phó Tổng thống.
Mặc dù cuộc bỏ phiếu chưa diễn ra, nhưng tất cả mọi người đều dự đoán là ông Tin Cho sẽ là người được chọn. Hai nhân vật còn lại là các ông Henry Van Thieu và cựu tướng Minh Suy sẽ đảm nhận vai trò phó tổng thống. Cũng cần nhắc lại, ông Tin Cho là người được đề cử bởi Liên đoàn Toàn quốc Đấu tranh vì Dân chủ. Cho dù ông được chọn để lãnh đạo quốc gia, nhưng lãnh tụ liên đoàn là bà Aung San Suu Kyi sẽ nắm mọi quyền quyết định, từ chuyện chọn người tham gia chính phủ cho đến hoạch định chính sách.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối thứ hai của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của Đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ hai ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington. Thưa quý thính giả, xã hội dân sự tại Việt Nam vừa bắt đầu hình thành qua các nhóm dân oan, trí thức, tù nhân lương tâm hay những nhà bất đồng chính kiến trong vài năm gần đây. Nhà nước không công nhận, dân chúng chung quanh ít biết tới với nhiều lý do. Nội bộ tranh cãi gay gắt và nhiều nhóm đang âm thầm tan rã. Những hình ảnh tiêu cực này đang là câu hỏi nhức nhối cho phong trào, mặc dù vẫn còn nhiều hội nhóm tích cực tiến gần tới đích qua phong cách làm việc vững vàng và hiệu quả. Mặc Lâm tìm hiểu qua người trong cuộc với các chi tiết sau.
Nói tới xã hội dân sự, người dân trong các nước dân chủ nghĩ tới các hội nhóm có cùng khuynh hướng, mục tiêu và quyền lợi, hợp lại với nhau chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hay sở thích, lý tưởng chung. Hình thức đặc biệt của xã hội dân sự là độc lập với chính phủ. Mọi kinh phí phải tự tìm và chính phủ không hề tham dự vào cách tổ chức hay điều hành một hội nhóm nào trên danh nghĩa phi lợi nhuận. Quan trọng nhất trong việc thành lập nhóm xã hội dân sự là sự tự nguyện của tất cả các hội viên. Tại Việt Nam, những hội đoàn xuất hiện từ khi chính quyền được thành lập, nhưng khuôn khổ của nó hoàn toàn khác với các tổ chức của xã hội dân sự. Chính phủ cung cấp kinh phí, hướng dẫn và tổ chức cho chính cái hội ấy, hoạt động song song với nguồn máy nhà nước. Vì vậy, hội đoàn nào cũng là chân rết của chính quyền, hoạt động theo định hướng từ trên và danh xưng xã hội dân sự hoàn toàn không phù hợp. Luật sư Võ An Đôn, người được tiếng là quên mình để bảo vệ công lý, đã công khai tuyên bố sẽ là ứng viên độc lập cho kỳ bầu cử này. Là luật sư có tên trong đoàn luật sư tỉnh, nhưng luật sư Đôn cho biết không thể kêu gọi sự ủng hộ của đoàn luật sư vì nó không phải là một tổ chức xã hội dân sự bởi được thành lập do đảng chỉ định. Luật sư Võ An Tôn chia sẻ.
Hiện nay ở các cái tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ở toàn Việt Nam thì mỗi tỉnh đều có một cái đoàn luật sư và cái hội luật gia. Thì cái đoàn luật sư thì do cái tổ chức luật sư toàn quốc quản lý. Nhưng mà riêng cái hội luật gia thì không phải là luật sư. Luật gia thì những người mà có bằng cử nhân luật mà đang làm việc trong các cơ quan nhà nước ấy, thì có quyền gia nhập cái hội luật gia này ở các tỉnh. Nhưng mà hội luật gia thì do nhà nước dựng lên chứ không phải là một tổ chức xã hội dân sự nè. Đa số các đoàn luật sư ấy, cũng như liên đoàn ấy, thì chủ nhiệm là bên phải các đảng viên và được nhà nước chấp nhận, cho nên khi lên làm ấy, người ta theo cái chủ trương nhà nước.
Lực cản mạnh mẽ từ các tổ chức của nhà nước đã ngăn cản không cho xã hội dân sự phát triển tại Việt Nam. Từ chỗ bị cấm cản, đàn áp, từng hội nhóm cũng bằng mọi cách ra đời nhằm bảo vệ cho chính quyền lợi của các nhóm có hoàn cảnh giống nhau. Nhóm dân oan có lẽ là sự xuất hiện sớm nhất của những hoàn cảnh và cùng một mục đích, đòi lại đất đai mà nhà nước trưng thu một cách bất công. Hầu như cùng lúc, sau dân oan là phụ nữ nhân quyền, cựu tù nhân lương tâm, nhà báo độc lập, liên đoàn lao động Việt, mạng lưới blogger, tất cả cùng hào hứng góp mặt với xã hội hình thành một cộng đồng các nhóm xã hội dân sự, đối trận với các hội đoàn của chính quyền, mặc dù nội lực của các nhóm xã hội dân sự luôn là điều băn khoăn của tất cả các hội viên. Chị Cấn Thị Thiêu, một khuôn mặt nổi bật trong những người tranh đấu cho dân oan Dương Nội, địa danh nay đã trở thành biểu tượng cho người dân oan, chia sẻ tình trạng hội dân oan khi chị từ nhà tù trở về với đời sống bên ngoài.
Khi mà em đi tù về đấy thì sau một thời gian sau thì có bác Hài, bác Trần Thị Hài đấy và bác Trương Thanh Quang. Bác ấy từ miền Nam ra thì bác ấy thành lập cái hội dân oan ba miền. Nói chung là cũng chưa có những cái mà chuẩn bị chu đáo. Bắt đầu thành lập thì lại chưa có kinh nghiệm nên là lại bị an ninh và đánh phá rất là mạnh. Đấy, thế nên là từ ngày đến giờ thì cái hội đấy thì hoạt động thì cũng không hiệu quả nữa. Chị Quang với lại chị Hài thì bây giờ lại cũng về miền Nam rồi. Ở trong kia thì em nghe thấy nói là chị Trần Ngọc Anh là cái phong trào liên đới dân oan. Còn ở Hà Nội này chúng em thì về cái phong trào ấy thì cũng là rất là mạnh. Nhưng mà để mà người nào phụ trách phong trào đấy thực sự bây giờ thì em chưa thấy có một cái người nào để mà đứng ra để phụ trách.
Một trong những lý do khiến xã hội dân sự không thể lớn mạnh đó là sự thiếu vắng tổ chức hay tổ chức trái với tôn chỉ mà hội viên đặt ra lúc ban đầu. Bà Lê Hiền Đức, một người nổi tiếng trong việc tranh đấu cho dân oan, kể lại sự chấm dứt của bà với các nhóm dân oan như sau.
Cái hiệp hội dân oan thì lúc đầu tôi cũng đang nghĩ rằng như thế thì hợp tác với nhau, kề vai sát cánh với nhau thì nó có một cái sức mạnh hơn. Nhưng mà thực chất thì bây giờ không thể làm được hiệp hội gì cả anh ạ. Bởi vì rằng là lúc đầu thì người ta có thể cùng với nhau một ý nghĩ là giúp những người dân oan để đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng và hợp pháp. nhưng dần dần có những người người ta lại cứ nghiêng ngả kiểu như là hoạt động theo những các cái tổ chức này tổ chức khác có vẻ liên quan đến chính trị, thì tôi lại không thể tham gia được những cái chuyện như thế.
Trong các nhóm xã hội dân sự được thành lập, không ít nhóm có tiêu chí chính trị rất rõ ràng. Vì là chính trị nên thường xuyên có những trao đổi về các tương quan chính trị hay xã hội. Từ chỗ trao đổi đến tranh luận và phản biện là việc hẳn nhiên. Tuy nhiên, văn hóa tranh luận trong nhiều nhóm đã gây chia rẽ và bất hòa. Phạm Thanh Nghiên, một người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền trong nhiều năm, cho biết kinh nghiệm của cô về vấn đề này.
Chỉ cần chúng ta công khai phát biểu quan điểm không giống với người khác chẳng hạn, thì lập tức là chúng ta sẽ bị hiểu lầm, thậm chí là bị chụp mũ rằng là mình đang chống họ. Chứng được cái điều này thì tôi cho rằng là một cái hạn chế của cái tính phản biện ở Việt Nam, và nó cũng gây ra cái sự chia rẽ giữa những cá nhân cũng như là giữa các cái hội nhóm dân sự vốn đang rất là manh nha, đang hình thành và đang rất là non yếu. Và điều này nó làm cho những người mà thực sự lặng lòng và có chiều sâu, hoặc là họ thuộc về số ít của các cái quan điểm chẳng hạn, và nhất là họ lại là những người mà ngại va chạm, thì càng ngày họ càng e dè trong cái việc mà muốn bày tỏ, muốn phát biểu quan điểm của mình một cách công khai trước cộng đồng.
Nhà báo tự do Ngô Nhật Đăng có cái nhìn chi tiết hơn, mặc dù kết luận của ông không khác Phạm Thanh Nguyên bao nhiêu.
Tôi thấy một cái điểm rõ rệt nhất, cái nguyên nhân lớn nhất là do cái tôi quá lớn. Và cái việc mà cần làm nhất là chúng ta phải nhìn lại để giảm bớt cái tôi đi và nhìn về cái mục tiêu chung.
3 năm sống và va chạm với nhiều tổ chức xã hội dân sự nước ngoài đã khiến cho Nguyễn Anh Tuấn có một số kinh nghiệm quý giá về các tổ chức, điều hành, làm việc. Sự chuyển động trong tư thế chuyên nghiệp đã giúp anh thấy được thành công của các bạn trẻ hay những tổ chức NGO phi chính phủ. Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.
Nếu mà nói tới người Việt ở nước ngoài đó, thì các bạn trẻ thì có cả những cái bạn là du học sinh, hoặc là những bạn trẻ gốc Việt sinh ra lớn lên ngoại quốc. Thì chung anh cũng tiếp xúc với lại các bạn đó khá là nhiều, thì mình học được nhiều từ cái thái độ làm việc, rồi cũng như là cái tính chuyên nghiệp trong cái công việc xã hội dân sự. Thực sự họ coi đó là một nghề, tức là cái khía cạnh chuyên nghiệp của nó rất là được đề cao. Thì đó là một cái điểm mà em thấy là cần học, rất cần là phải học, thì mới có thể thúc đẩy được cái phong trào xã hội dân sự không biết nó đi lên.
Thật khó biết được mai đây các hội nhóm xã hội dân sự sẽ phát triển bằng cách nào, trong khi vừa thiếu thốn kinh phí lẫn kinh nghiệm. Họ như đang bơi trong một chiếc hồ quá rộng mà điểm đến không được ai xác định.
Và trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay là thời gian dành cho một điểm blog do Kính Hòa phụ trách. Tạp chí Điểm Blog tập hợp những bình luận của các blogger trên trang cá nhân và trên các trang mạng xã hội xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích lời trực tiếp của các blogger được thực hiện qua giọng đọc của các anh chị em trong Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do.
Ông Nguyễn Ngọc Giao thuộc một nhóm trí thức người Việt tại Pháp viết trên trang diễn đàn về những phát biểu của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng về việc suy thoái tư tưởng.
Những điều mà ông Tổng Bí thư quy chụp là biểu hiện của sự thoái hóa tư tưởng, đáng mừng thay lại là những điểm sáng trong tình hình đất nước. Sự phát triển tự phát, đa dạng của xã hội dân sự trong vài năm nay, trong đó các mạng xã hội chỉ là một bộ phận, là yếu tố rất quan trọng và về lâu dài là yếu tố quyết định cho quá trình dân chủ hóa đất nước. Việc một số người tự ứng cử trong cuộc tuyển cử quốc hội sắp tới, trong một ý nghĩa nào đó, sẽ đánh dấu phát triển của xã hội dân sự thành xã hội công dân. Thái độ của Đảng Cộng sản trước sáng kiến lành mạnh này sẽ là một thước đo trực tuyến cho sự thực tâm đổi mới thể chế chính trị của chính quyền, cũng như những cản trở và vu cáo đã bắt đầu và những trò ma giáo thô lỗ có thể sắp tới sẽ phơi bày tâm địa cho toàn thế giới.
Ông Giao viết điều này trong một bài nhận xét về Đại hội Đảng lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua. Ông Giao đặt câu hỏi là, sau đại hội này, Đảng Cộng sản sẽ làm gì? Hơn một tháng sau khi đại hội Đảng kết thúc, ngư dân Sầm Sơn xuống đường, biểu tình đòi bờ biển, bị giao cho một công ty kinh tế. Thoạt đầu, công an tỉnh Thanh Hóa đã ra tay đàn áp. blogger, nhạc sĩ Tuấn Khanh nhận xét.
Sự kiện ứng xử thô lậu và kém cỏi của tỉnh Thanh Hóa chỉ cho thấy thêm rằng quyền đối thoại của con người và con người đang bị dập tắt. Đất nước này không thể tràn ngập những dự án và bề nổi huy hoàng, còn nhân dân thì sống sót bằng bỏ nghề đi kiếm sống ở các khu công nghiệp hoặc lang thang lưu vong ngay trên chính quê hương mình.
Nhận xét của nhạc sĩ Tuấn Khanh chính là mô tả hiện trạng phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong mấy mươi năm gần đây. Một mặt là sự xuất hiện một tầng lớp giàu có, còn mặt kia là những đoàn nông dân mất đất đi kiện tụng khắp nơi, nay tới lượt ngư dân. Cô sinh viên Văn Thị Hương viết thư gửi những người đang cầm quyền tại tỉnh Thanh Hóa.
Thật sự chúng tôi không thể hiểu các đồng chí nghĩ gì khi dân khóc than, nằm vạ vật dọc đường, đấu tranh, biểu tình vì cuộc sống của hàng nghìn người. Ấy thế mà các đồng chí, người ngồi nhà cao chỉ tay năm ngón, kẻ đứng quay phim lấy bằng chứng kiện dân.
Văn Thị Hương dùng từ đồng chí, một từ mà những người cộng sản gọi nhau, và trở thành khá phổ biến trong xã hội Việt Nam hiện nay. Tương tự như vậy, những người nông dân mất đất cũng hay dùng những biểu hiện của Đảng Cộng sản Việt Nam, những nhân vật nổi tiếng của đảng trong các cuộc biểu tình của mình. Sầm Sơn cũng không ngoại lệ. Theo ghi nhận của nhiều blogger, thì những ngư dân Sầm Sơn đã mang theo hình ông Hồ Chí Minh đi biểu tình, với lời kêu gọi ông sống dậy cứu dân, cứu biển. Tuy nhiên, theo blogger Nguyễn Anh Tuấn, thì nhận xét rằng những biểu tượng của đảng đang mất dần trong những người biểu tình. So sánh những vụ biểu tình lớn trong nhiều năm qua, Nguyễn Anh Tuấn viết rằng,
không gay cấn kịch tính như vụ Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng, không bi thương cay đắng như vụ gia đình Nguyễn Mai Trung Tuấn ở Long An. Song, hai vụ Ninh Hiệp và Sầm Sơn đánh một dấu mốc rất đáng chú ý trong phong trào đấu tranh giành quyền đất đai ở Việt Nam. Sự thất bại hoàn toàn của phương pháp cầu cứu lòng thương từ lãnh đạo cấp cao thông qua việc trưng ra các biểu tượng trung thành.
Bước đầu, cuộc biểu tình đòi quyền sống của ngư dân Sầm Sơn đã thành công khi nhà cầm quyền buộc phải đối thoại với dân chúng, và buổi đối thoại đã diễn ra trong vòng vây an ninh hàng trăm người. Nhà văn Thùy Linh thấy rằng hình ảnh đó giống như một cuộc bố ráp bắt bọn bắt cóc tống tiền, chứ không phải là một cuộc đối thoại với dân chúng. Phân tích nguyên nhân làm bùng nổ vụ Sầm Sơn, nhiều blogger cho rằng nó chỉ là sự kéo dài liên tục của mối liên kết giữa những nhóm lợi ích trong trường hợp này chính là cơ quan công quyền của Đảng Cộng sản với công ty tư nhân FLC. Blogger Người Buông Gió phân tích rằng liên minh lợi ích này không những cướp đi đất đai của ngư dân Sầm Sơn mà còn là biển thủ tài nguyên quốc gia.
Những người dân Việt Nam khác trên mọi miền đất nước mà không có đất đai ở đây liệu có liên quan gì không? Câu trả lời là có. Số lời khủng hàng chục nghìn tỷ mà FLC dễ dàng kiếm được ở dự án Sầm Sơn là số lời kiếm trên tài nguyên chung của đất nước, của cả dân tộc. Chỉ cần nhờ vào thế lực chính trị nào đó trong đảng, nhờ vào chính sách đất đai sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý mà FLC ngon lành kiếm lợi hàng chục nghìn tỷ. Một cách kiếm tiền hoàn toàn không minh bạch, bằng cách cưỡng chiếm tài nguyên của đất nước về túi riêng của các tư nhân.
Trang Bộ Xích Việt Nam bình luận về nguyên do của những rối ren xã hội liên quan đến đất đai chưa biết đến bao giờ mới kết thúc.
Chỉ có dưới chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay mới nảy sinh ra một thứ luật, đúng hơn là một thứ quyền rất lạ. Quan chức nhà nước đứng đầu cả nước hay đứng đầu một vùng, mỗi khi nhìn thấy một mảnh đất, một bãi biển, một ngọn núi hay một đầm hồ nào đấy có vẻ ngon mắt, có khả năng sinh lời khi chuyển đổi mục đích kinh doanh, thì họ liền ngỏ lời với đối tác, có thể là các doanh nghiệp, nhóm lợi ích, thậm chí là đối tác nước ngoài, và nếu được đối tác tán đồng mua với giá cao để biến thành đất thổ cư, làm khu vui chơi giải trí, làng sinh thái hoặc khu chung cư, là y như các vị quan lớn nhà ta tự cho mình cái quyền cắm cây cọc gọi là quy hoạch vào đấy, rồi định một giá rẻ mạt, bắt dân phải bán, cũng định ra một thời hạn để xuống lệnh đuổi dân đi.
Một nhân vật nổi lên nhanh chóng trên truyền thông Việt Nam là ông Đinh La Thăng, được phân công làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ông Thăng vốn nổi tiếng với những câu tuyên bố mạnh mẽ của mình từ thời ông còn là bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Ông tiếp tục có những tuyên bố như thế trong vai trò mới. Và trong tuần qua, bức hình về ông đi dọn rác cùng một đội đông đảo phóng viên chụp ảnh quay phim được lan truyền nhanh chóng trên các trang blog. Luật sư Lê Công Định nhận xét về những động tác tuyên truyền của những người cộng sản.
Tư duy cộng sản luôn nặng nề hình thức và phô diễn hơn chú trọng thực chất và hiệu quả. Cải thiện dân trí không bao giờ là mối quan tâm hàng đầu của giới cầm quyền cộng sản Việt Nam. Nếu không muốn nói, ngu dân là chính sách xuyên suốt của họ từ xưa đến nay. Người phát động phong trào dọn vệ sinh, tân bí thư Thành ủy Sài Gòn, được báo chí đề cao như có vẻ thiên về cách quản lý xã hội hiện đại, nhưng với lối làm việc to mồm, tư duy cộng sản cũ kỹ, dường như vẫn chưa thoát khỏi đầu óc vị quan chức cộng sản này.
Một cây bút khác là Nguyễn Trọng Bình lại phát hiện ra cả một phong trào mà tác giả gọi là phong trào tụng ca ông Đinh La Thăng. Và theo ông, phong trào đó là một nhu cầu của những người cộng sản đang nắm quyền. Ông viết trên trang Việt Study rằng,
phong trào tụng ca đồng chí Đinh La Thăng phải chăng cũng đã góp phần giải huyền thoại về chân dung của những người lãnh đạo thực sự vì dân vì nước trên đất nước này suốt mấy chục năm qua? Những chân dung mà tất cả buộc phải tôn thờ giống như thánh nhân, chứ không phải người thường.
Một sự kiện mang tầm vóc quốc gia khác xảy ra trong tuần vừa rồi là ngày kỷ niệm quốc tế phụ nữ. Nhiều người cho rằng Việt Nam là một trong những các quốc gia hiếm hoi tổ chức rất long trọng ngày lễ này. Blogger Trần Minh Khôi nhận xét bằng một bài viết cũ của mình.
Trước khi các thế lực độc tài lên cầm quyền ở các quốc gia này thì ngày 8 tháng 3 đã được họ dùng như một thứ công cụ mị dân để giành giật quyền lực. Khi đã có quyền lực trong tay thì họ lờ đi những hứa hẹn cũ. Hơn 100 năm sau, hàng trăm ngàn công nhân nữ của chúng ta vẫn đang quằn quại trong các khu chế xuất của tư bản nước ngoài ngay tại Việt Nam. Hơn 100 năm sau, hàng chục ngàn công nhân nữ khác của chúng ta vẫn đang lăn lóc đâu đó ở Mã Lai, ở Jordan, ở Samoa và nhiều nơi khác trên thế giới.
Còn blogger Nguyễn Hữu Vinh thì nhận xét về thân phận của người phụ nữ Việt Nam trong chế độ Cộng sản Việt Nam, ở một thời kỳ cách đây vài chục năm mà tác giả gọi là thời kỳ Lê Duẩn.
Ở Việt Nam thời Cộng sản, một thời gian dài, việc quan hệ giới tính là chủ đề cấm kỵ được thực hiện bằng các điều không có trong luật, mà chủ yếu bằng hệ thống chính quyền, đảng và tổ chức. Việc quan hệ tình dục đối với cộng đồng dân chúng ngoài hôn nhân được coi là một trọng tội. Với trọng tội này, thì các cấp chính quyền, đảng ủy, cơ quan công đoàn vào cuộc và bằng nhiều biện pháp khắc khe, nhiều khi quyền cơ bản của con người, của phụ nữ không được đếm xỉa đến. Những khi đó, con người lấy việc hành hạ nhau trong vấn đề này như một trò tiêu khiển và vui thú mà thôi.
Một tháng sau khi đại hội đảng kết thúc, tác giả Bùi Quang Vơm nhắn gửi ông tân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người được cho là tại vị chức vụ cũ để đảm bảo tính kế thừa của đảng.
Hơn 80 năm các ông cầm quyền, nước Việt Nam đi qua 3 cuộc chiến tranh, 9 năm chống Pháp, 10 năm chống Mỹ, 3 năm trực tiếp nổi da nấu thịt, cốt nhục tương tàn, một cuộc cải cách ruộng đất, 2 lần đổi tiền, gần 10 năm hợp tác hóa, 2 lần cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh. Ông hãy thử hình dung, có bao nhiêu đồng bào của ông bị chết tan xương nát thịt vì bom đạn? Có bao nhiêu chàng trai cô gái ngây thơ vô tội bị chôn vùi trên mọi ngóc ngách, mọi nẻo đường của đất nước mà không hiểu vì sao, cho cái gì? Có bao gia đình tan nát, cha mất con, vợ mất chồng, anh em ly tán, loạn lạc trên hai tuyến đối đầu, dí súng vào đầu nhau mà bắn? Có bao nhiêu cuộc đời tới 2 lần chạy trốn các ông, 40 năm tha hương vẫn chưa có đường về? Có bao nhiêu người gửi thân dưới đáy biển mênh mông? Có bao nhiêu mồ hôi nước mắt bị các ông tước đoạt? Bao nhiêu mồ mả bị các ông đào xới? Có bao nhiêu oan hồn còn không có nơi trôi giạt? Đừng một lần nữa lại làm ra cuộc thảm sát. Với tất cả danh dự của một con người, tôi cầu xin ông, cũng như tôi, như tất cả, rồi các ông cũng sẽ phải ra đi. Hãy để lại chút ít phúc đức cho con cháu các ông, và hãy cầu mong khi xuôi tay, chúng ta đều có thể bình an nhắm mắt.
Và từ Paris, giáo sư Nguyễn Ngọc Giao qua trang mạng diễn đàn viết rằng, sự lớn mạnh của xã hội công dân và những thúc ép của tình hình khách quan sẽ buộc chính quyền phải thay đổi. Họ sẽ cưỡng lại, bị động hay chủ động thay đổi, nhưng không thể không thay đổi. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net. Bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn để giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat-7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi vào, xin bấm số 01 trước dãy số 202-530-7775.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6:00 đến 6:30 sáng. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Ngoài ra quý vị có thể gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn ban cùng hòa ái trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh sáng mai.
have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.